quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 6 tháng 3 năm 1986 với chủ đề Nghiệp chướng từ đâu tới. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 1.
Hôm nay tôi nói tới pháp môn Quán Âm. Đúng ra chuyện này phải đợi tới ngày cuối cùng mới nói, nhưng vì mọi người muốn biết gấp, nên hôm nay tôi nói trước. Nếu quý vị muốn hiểu biết pháp môn Quán Âm, trước tiên phải biết cái gì là âm, cái gì là quán âm. Quán là quán tưởng, âm là âm thanh. Bình thường lúc chúng ta muốn quán niệm một người, đều là dùng đầu óc phàm phu mà nhớ đến người đó. Ví dụ, như đôi mắt người đó lớn hay nhỏ, người đó cao hay thấp, mập hay ốm, và luôn cả tánh tình, vân vân. Sự tưởng nhớ này và người thật lúc nào cũng có khác biệt. Nếu dùng đầu óc phàm phu của chúng ta mà phán xét Phật tánh, thì sự sai biệt này thật không thể tưởng tượng được.
Cho nên, phải dùng trí huệ để mà quán xét. Trí huệ này mọi người đều có, nhưng không phải ai cũng biết sử dụng. Nhân loại phát minh và sáng tạo rất nhiều thứ, học hỏi rất nhiều điều trên thế gian này. Đây là do sự thông minh, chứ không phải trí huệ. Cho dù vậy, nếu không có trí huệ, thì không có cách nào để học hay nhận thức được gì cả. Bởi vì thông minh là từ trí huệ mà ra, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong trí huệ mà thôi.
Bây giờ chúng ta nói đến âm thanh phổ thông trên thế gian này trước, rồi sẽ nói đến âm thanh của siêu thế giới, Phật âm. Từ xưa đến nay, trong sinh hoạt của chúng ta, âm nhạc chiếm đi một phần rất là quan trọng. Chúng ta rất khó tưởng tượng nổi, nếu thế giới này mà không có âm nhạc, thì trong sinh hoạt sẽ có bao nhiêu điều khổ não. Nhạc cổ điển hơi êm dịu, nghe xong tâm hồn rất là khoan khoái, rất lắng dịu, rất hiền hòa. Vì vậy thời cổ, có rất nhiều vị quân tử cao quý, hiền lương. Thời nay, có các loại nhạc kích động. Nếu từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi âm thanh này, thì sẽ biến thành rất khó dạy, tại vì người đó tượng trưng cho phong độ và cá tánh của con người hiện đại.
Ở bệnh viện thần kinh, bác sĩ cũng thường để cho bệnh nhân nghe loại âm nhạc êm dịu, để tinh thần của họ được lắng dịu xuống. Lúc chúng ta làm việc mệt mỏi hoặc cảm thấy không vui, nếu lúc đó chúng ta nghe âm nhạc, thì sẽ cảm thấy thoải mái và tâm hồn cũng lắng dịu xuống. Ở trong vũ trụ, bất cứ vật gì cũng đều có chấn động lực. Chấn động lực này sẽ biến thành âm thanh, cũng như đài phát thanh phát ra làn sóng âm thanh. Sau khi chấn động lực được thâu nhận qua sự chuyển tiếp của máy thâu băng, thì sẽ biến thành âm thanh. Vạn vật trong vũ trụ đều có chấn động lực. Mỗi vật đều có chấn động lực khác nhau. Bất cứ là đá sỏi, cây cỏ, người, vân vân, đều có chấn động lực riêng biệt. Cũng vì có chấn động lực khác biệt đó, nên giữa người và động vật, giữa người và người, giữa chồng và vợ không dễ có sự kết hợp.
Có một số người phát ra làn sóng chấn động không hòa nhã. Khi người khác gần họ, thì liền cảm thấy bất an. Ngược lại, có một số người phát ra chấn động tốt. Khi nói chuyện, họ tạo ra một bầu không khí rất là hòa nhã, làm cho người chung quanh cảm thấy rất an lạc và vui vẻ. Có một vài nơi khi chúng ta tới gần thì chấn động sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất vui vẻ. Có người có sức chấn động không tốt. Khi người đó tới nơi nào thì lập tức làm cho người ở đó bâng khuâng và lo âu, bất ổn. Đó là vì làn sóng chấn động của người đó quá thấp, có thể nói nghiệp chướng và ác tâm của người đó quá nặng, và âm khí của người đó quá nặng. Dương khí của những người gần bên hơi nhiều, âm và dương không thể phối hợp với nhau, cho nên mới tạo ra cảm giác bâng khuâng và lo âu, bất ổn.
Ở trên địa cầu này, không phải mỗi nơi đều có làn sóng chấn động giống nhau, vì trên địa cầu có đủ loại khoáng chất, rải rác ra các nơi khác nhau, cho nên người tu hành thường thường cảm thấy ở nơi nào cũng không yên ổn. Nhưng đối với người tu hành chân chánh, nơi nào cũng là tịnh độ, nơi nào cũng là đất thánh. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Có bao nhiêu người chân chánh đạt tới cảnh giới này, chịu nổi bầu không khí không yên ổn này? Chỉ trừ một số ít người vô minh gần giống như sỏi đá, một số người không tu hành cũng có thể cảm giác được. Những người tu hành càng cao thì càng nhạy cảm, nhưng khi họ tu hành đạt tới cảnh giới cao nhất, thì ngược lại, đối với họ mọi nơi đều không có gì phân biệt.
Không cần biết chúng ta sống chung với người nào, cũng đều bị ảnh hưởng bởi chấn động lực của họ. Nếu người ấy có khí độ hòa nhã, thì chúng ta sẽ cảm thấy hòa nhã hơn. Nếu người ấy kích động, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy bị kích động. Chúng ta thường nghe nói Phật Bồ Tát gánh nghiệp chướng của chúng sanh. Đó là bởi vì các ngài có thể nhận lãnh những chấn động lực có ảnh hưởng xấu phát ra từ chúng sanh, còn được gọi là nghiệp chướng, và mang chấn động tốt của các ngài ban phát cho những người ấy. Nhờ vào lực lượng của người tu hành, các ngài có thể rửa sạch nghiệp chướng đó rất nhanh. Cần bao nhiêu thời giờ để rửa nghiệp chướng còn tùy thuộc vào số nghiệp chướng các ngài thâu nhận vào. Trong lúc các ngài chưa rửa sạch nghiệp chướng này, thì vẫn bị nghiệp chướng ảnh hưởng. Cho nên, rất có thể các ngài bị bệnh hoặc bị người ta phỉ báng, đôi lúc bị giết hại.
Ví dụ như Chúa Giê-xu vì lãnh nghiệp chướng của chúng sanh mà bị đóng đinh trên thánh giá. Ngay cả Phật Thích Ca, chúng ta hình như không nghe là ngài lãnh nghiệp chướng của ai, nhưng trong kinh điển có ghi chép lại. Có một người đã từng giết chết 99 người, sau này muốn giết luôn cả Phật, nhưng việc không thành, trái lại còn được Phật độ. Sau này cũng tu thành quả vị A-la-hán. Nếu Phật không lãnh nghiệp chứng dùm, thì nghiệp chứng giết người của người ấy đi đâu rồi? Giết biết bao nhiêu người mà cũng thành A-la-hán, có phải là trái với luật nhân quả chăng? Không phải, đó là vì công đức của Phật Thích Ca rất lớn, ngài có phước báo vô lượng, vô biên, rất đủ cho ngài thanh toán tất cả nghiệp chướng, không thành vấn đề. Không phải người ấy không chịu nhận quả báo, mà là Phật Thích Ca đã lãnh dùm rồi.
Cho nên từ xưa đến nay, nếu muốn được giải thoát, đều phải tìm vị Đại Minh Sư trước. Vì nếu chúng ta mới tu hành, mà chỉ nhờ vào lực lượng của chính mình, thì rất khó trả hết tất cả nghiệp chướng. Chỉ có Đại Minh Sư nhờ vào phước báu tu hành đời đời của các ngài, mới có thể vừa chỉ dẫn đường đi cho chúng ta, vừa giúp chúng ta mang hành lý, vì các ngài có đủ lực lượng. Người thường có lực lượng của người thường, người tu hành có lực lượng của người tu hành. Lực lượng ấy có thể chúng ta không thấy được, nhưng lại vô lượng, vô biên, tuyệt đối không phải lực lượng của thân xác, mà có thể sánh bì. Quý vị nghe nói, sau khi theo tôi thọ tâm ấn, thì năm đời được siêu sanh. Đó là nhờ vào lực lượng tu hành mang hết tất cả lên trên. Cho nên, mới nói lực lượng của sự tu hành rất quý báu, bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, bao nhiêu quyền uy cũng không thể đổi lấy lực lượng này.
Đôi lúc tôi đi thuyết pháp, cảm giác rất là thoải mái, nhưng đôi lúc lại cảm thấy bị vật gì đè nặng, thuyết pháp không nổi, và cảm thấy rất mệt. Trong lúc truyền tâm ấn cho người cũng vậy, có lúc rất thuận lợi, không có vấn đề gì, có lúc lại bị mệt như sắp chết. Đó là do những người tới nghe thuyết pháp hoặc tới xin thọ tâm ấn có làn sóng chấn động khác nhau. Các chấn động khác nhau này tạo thành bởi cái gì? Bởi luật nhân quả, có liên quan tới nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của chúng sanh.
Chúng ta vốn là Phật, Chúa Giê-xu cũng nói, chúng ta đều là con của Thượng Đế. Tuy vậy, tại sao có người giàu, có người lại quá nghèo? Có người rất thông minh, có người lại rất ngu dốt, có người rất lương thiện, có người lại rất gian dối. Thứ nhất, tuy chúng ta vốn là Phật, nhưng khi chúng ta tới thế giới ta bà này, cứ lựa hướng thấp mà đi, quên mất đại trí huệ của chính mình. Thứ nhì, vì bị ảnh hưởng của thế giới mình ở.
Thế giới này khác với thế giới của các cảnh giới cao. Thế giới của cảnh giới cao có thể giúp chúng ta tu hành tiến bộ, làm cho chúng ta càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng cao quý. Còn môi trường ở thế giới ta bà này rất dễ làm cho sự tu hành của chúng ta bị thụt lùi, càng ngày càng ngu dốt, càng ngày càng hư hỏng. Trên thế giới cực lạc, muốn gì được nấy, không có sự đau khổ. Còn ở thế giới ta bà này, phải phấn đấu cùng với thiên nhiên mới có thể tồn tại được. Cho đến Phật Thích Ca cũng phải ăn cơm, cũng phải dùng vật chất của thế giới này mới có thể sinh tồn được. Thế giới này có hình, có sắc, có lạnh, có nóng, có đẹp, có xấu, có nam, có nữ, và có sự phân biệt. So với thế giới cực lạc thì không giống nhau. Trên thế giới cực lạc đều là một loại thân thể màu kim, không có phân biệt nam nữ.
Ở đó không hình, không sắc, là thế giới không có sự phân biệt. Khi chúng ta đến thế giới ta bà này, thì biến thành một chúng sanh hướng ngoại. Thấy thức ăn là khởi niệm ăn, thấy vật chất là khởi niệm thích hoặc không thích. Tâm chúng ta thường bị sự thích thú vật chất quyến rũ, vì thế mà từ từ quên đi đại trí huệ của mình, càng ngày càng xa lìa đại lực lượng của vũ trụ, trở thành một người cô đơn.
Tất cả vật chất vốn thuộc về chúng ta, nhưng vì chúng ta chỉ để ý đến một vài thứ vật chất mà mình ưa thích, nên chúng ta vô tình tự cột mình trong một phạm vi nhỏ hẹp, làm cho tình trạng trở nên khác biệt và trở nên có sự phân biệt. Từ cái tâm của chúng ta, toàn tâm toàn ý ưa thích một, hai người hoặc vật chất, khiến cho tự mình càng ngày càng cô đơn, cắt đứt với đại lực lượng của vũ trụ, biến thành một lực lượng nhỏ bé, chỉ trong tích tắc là xài hết. Cũng như một người ở trên sông Hằng, lúc nào cũng có đủ nước để dùng. Nếu người này bị vật chất trên bờ thu hút, rời khỏi sông Hằng, dùng hết tâm ý và vật chất đó, nên sẽ quên trở về nguyên quán. Khi người ấy muốn xài nước, thì chỉ có thể tạm thời sang người lân cận, tìm một chút nước để uống. Dĩ nhiên là không đủ nước để xài.
Cho nên, chúng ta càng ngày càng trở nên yếu đuối, càng ngày càng thiếu trí huệ. Trí huệ càng thiếu, thì càng phát ra tâm tham lam. Từ sự cảm thấy không an toàn, thì càng muốn chiếm hữu nhiều đồ vật. Tư tưởng tham sân si, từ đó mà sanh ra. Tư tưởng đó tạo thành một từ trường đặc biệt bao quanh chúng ta. Dĩ nhiên, sẽ càng thu hút sự kích động vào từ trường của chúng ta. Người nào nhu hòa, thì thu hút vật chất nhu hòa, và hình thành một cái mà ta gọi là nghiệp chướng.
Chúng ta thường thấy một số người, bất luận làm điều gì cũng đều sai. Đây là do từ trường của họ cứ thu hút những lực lượng không tốt, hay những lực lượng chướng ngại, lực lượng ngu, lực lượng ma chướng, vì không thể thu hút được đại trí huệ nào ở bên cạnh. Có một số người có thú tánh rất mạnh, đây cũng vì từ trường của họ, hay có thể là thói quen đời đời kiếp kiếp, vẫn chưa sửa đổi được. Khi từ trường của chúng ta từ từ hướng về phía tốt mà cải thiện, thì đó là biểu tượng chúng ta đang bắt đầu lên cao, phải tốn bao lâu mới có thể cải biến cho tốt, còn tùy tâm của chúng ta có đơn thuần hay không. Trong kinh điển hoặc Đạo Đức Kinh đã từng đề cập rằng phải trở thành tâm thiện chân thì mới có thể trở về thiên quốc.
Muốn cải biến thói quen hoặc từ trường của chúng ta không phải dễ dàng. Tuyệt đối không thể nhờ vào phương pháp nín hơi thở hay tập yoga mà được, vì thói quen đã bị đầu óc kiềm chế, cho nên muốn cải biến thói quen thì phải cải biến đầu óc của chúng ta. Chỉ nhờ vào quán đơn điền, quán nước, quán hơi thở, quán bạch cốt, vân vân thì không đủ dùng, chỉ có tu pháp môn quán âm mới là phương pháp đúng nhất.
Tại vì âm thanh này là Phật âm, là âm thanh bản tánh. Khi vạn vật trong vũ trụ chưa hình thành thì đã có âm thanh này rồi. Âm thanh này là thắng bỉ thế gian âm, cho nên dùng nhĩ căn phàm phu không nghe được. Nhưng bất cứ chúng sinh nào cũng có thể nghe được, tùy theo đẳng cấp khác nhau mà nghe được âm thanh khác nhau mà thôi. Bất cứ vật gì trong vũ trụ cũng đều có sức chấn động, cho nên đều có âm thanh. Dù là đá sỏi cũng có âm thanh, nhưng rất là vi tế, cho nên dùng tai phàm không nghe được, chỉ có dùng trí huệ mới nghe được. Cho nên nói, quán âm mà không dùng âm thanh. Bất cứ chúng sinh nào cũng có âm thanh, cũng có trí huệ. Vậy tại sao không phải ai cũng có thể quán cái âm thanh này? Tại vì họ không có chìa khóa, không biết âm thanh ở đâu, cho nên trước tiên cần phải tìm một vị sư phụ nào có thể mở cái cửa này.
Tại sao âm thanh này lại quan trọng như thế? Tại vì vạn vật trong vũ trụ đều tạo thành bởi cùng một âm thanh, từ cảnh giới cao tới cảnh giới thấp, cũng đều liên hợp cùng với âm thanh này. Hồi nãy tôi có nhắc đến chấn động của một số người không thể phối hợp với chấn động lực của một số người khác, cho nên khó mà sống chung với nhau. Cũng vậy, chấn động của chúng ta với chấn động của loài vật hoặc một nơi nào đó không thể hòa hợp, cho nên chúng ta rất khó mà sống chung với loài vật hay sống luôn ở một nơi nào đó. Nếu có người ở mãi một nơi nào đó, chưa chắc họ tốt hơn chúng ta. Rất có thể chấn động của họ quá thấp, hay chấn động của họ giống với chấn động của loài vật, cho nên mới không có cảm giác gì cả.
Ví dụ như con heo, con cóc, sống ở nơi dơ bẩn, lại cảm thấy tự nhiên. Rõ ràng là tại sao có nơi làm cho một người cảm thấy khó chịu, mà lại có người có thể sanh sống tại đó mà không cảm thấy gì cả, còn vui vẻ nữa. Đó là vì họ có thể hòa hợp với bầu không khí ở vùng đó. Còn nếu chấn động của chúng ta cao hơn, nhu hòa hơn, thì không thể phối hợp với chấn động thấp đó, cho nên mới không thể tiếp tục sống ở đó được. Không thể tiếp tục sống ở đó không phải vì bản năng của họ cao hơn chúng ta, mà là người lương thiện lúc nào cũng không thể sống chung với người ác.
Nếu như con người muốn thay đổi định mệnh, thì phải dùng âm thanh cao nhất này. Chúng ta hiện giờ chỉ có một bộ phận nhỏ, và lại âm thanh chấn động không cao. Cũng vì chấn động không cao, nên phải ở nơi đẳng cấp không cao, cùng sống chung với thế giới có loài vật, tức là vật cùng loại thì tụ với nhau.
Nhưng có một loại âm thanh bao trùm tất cả chúng sanh, đó tức là Phật âm, âm thanh bản tánh. Nếu chúng ta tu cái âm thanh này, chấn động lực của chúng ta sẽ nâng cao, đẳng cấp của chúng ta ngày càng lên cao. Bên ngoài nhìn vào, có lẽ không khác với lúc xưa, nhưng thân thể có phát ra ánh sáng. Lúc thuyết pháp, mọi người đều thích nghe, muốn độ người cũng dễ hơn. Bởi vì chấn động của chúng ta đã trở nên nhu hòa, có thể làm người khác an tâm, giải thoát. Chấn động của họ sẽ bị chúng ta bao phủ, chúng ta cho họ chấn động tốt, tiêu trừ chấn động xấu của họ. Cũng như một người máu huyết không tốt, bác sĩ sẽ dùng máu tốt, đổi máu xấu của người đó. Khi nước trong thùng không sạch, chúng ta phải đem nước dơ đổ đi, thì mới có thể đổ nước sạch vào. Nhưng nếu chấn động của chúng ta không tốt, thì không thể nào đổi chấn động xấu của người khác. Cho nên, nếu muốn độ chúng sanh, trước tiên cần phải tu hành.
Vừa rồi có đề cập đến việc sống tại thế giới ta bà này, thì phải dùng dụng cụ của thế giới này. Dụng cụ này, Thanh Hải Vô Thượng Sư tự chỉ mình, không thể nói tiếng Trung Hoa giỏi. Dụng cụ này, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ thông dịch viên Anh văn. Không thể nói tiếng Anh giỏi. Dụng cụ này, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ thông dịch viên Formosa. Không thể nhớ hết nguyên vẹn. Tất cả đều không hoàn mỹ, cho nên mới có quá nhiều phiền phức như vậy. Nếu tất cả mọi người đều đi Tây Phương, thì không có vấn đề này. Quý vị muốn đi Tây Phương không? Mọi người đáp, muốn. Nếu mà muốn thì phải tu pháp môn Quán Âm, đây là con đường tốt nhất để vãng sanh đi Tây Phương.
Niệm Phật A Di Đà, trước tiên phải nhận biết Phật A Di Đà thì mới là niệm Phật chân chánh. Nếu chỉ dùng miệng mà niệm Phật A Di Đà, đó chỉ là đẳng cấp ABC mà thôi. Niệm là tưởng niệm, chứ không phải là khẩu niệm. Nếu không nhận biết Phật thì làm sao mà tưởng niệm Phật? Cho nên quý vị đừng tưởng rằng pháp môn Quán Âm không có niệm Phật. Đây là cách niệm cao nhất, niệm Phật chân chánh, chứ không phải mỗi ngày la hét danh hiệu của Phật A-di-đà mới là niệm Phật. Làm vậy chỉ làm ngài nhức đầu thêm mà thôi.
Hồi nãy tôi có nói vạn vật trong vũ trụ đều có âm thanh, vạn vật trong vũ trụ đều tạo thành bởi âm thanh. Trong Đạo Đức Kinh cũng có nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Danh hay đạo, tất cả chỉ âm thanh này, hay là chấn động lưu này, chỉ là cổ văn và kim văn, khi dùng có thể hơi khác nhau, thật ra đều chỉ cùng một sự việc. Điều này tôi nghĩ quý vị nên hiểu rõ.
Vạn vật trong vũ trụ đều từ cái danh hoặc âm thanh tạo ra, nhưng vì chúng ta là người nên chúng ta có được một bộ phận cao nhất của âm thanh và có khả năng hoàn toàn thâu góp tất cả âm thanh. Còn loài vật không đủ đẳng cấp để có thể hoàn toàn thâu góp được những âm thanh này. Nếu chúng ta tu hành và nương vào âm thanh này, chúng ta sẽ nâng cao mình mãi mãi. Thu được âm thanh này càng nhiều thì đẳng cấp càng cao. Cho đến khi hoàn toàn được trọn vẹn âm thanh đó mới thôi. Lúc đó chúng ta có thể phối hợp với bất cứ chúng sinh nào trong vũ trụ cũng được, bởi vì mỗi chúng sanh là một phần trong cái âm thanh này mà chúng ta đã thâu được trọn vẹn âm thanh đó rồi. Cho nên đối với chúng ta, nơi nào cũng là tịnh độ, mọi người đều là Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tới lúc đó mới thật sự hiểu, nếu không cũng chỉ là tôi nghe nói rằng, mà thôi, không sao phân biệt được đâu nào là thật, đâu nào là giả.
Cho nên, tự mình phải có thể nghiệm, đọc kinh hoặc nghe thể nghiệm của người khác đều khác nhau. Đọc kinh điển là đọc thể nghiệm của người khác. Chúng ta tu pháp môn Quán Âm là có thể nghiệm của chính mình, có thể so sánh với những gì đã ghi chép trong kinh điển, coi có giống như thể nghiệm của người xưa không. Đôi lúc thể nghiệm của mình còn cao hơn họ, cũng không phải chúng ta cao hơn họ, mà là khi họ viết lại thể nghiệm đó, đẳng cấp của họ chưa cao lắm. Nếu so với đẳng cấp trong lúc họ ghi xuống, rất có thể đã cao hơn một chút.
Bây giờ chúng ta đã biết âm thanh có ảnh hưởng to lớn như thế nào. Bất cứ chúng sanh nào cũng có sức chấn động hay âm thanh đó, rồi gây ảnh hưởng cho nhau. Thế giới này khác với thế giới cực lạc, vì thế giới này có loài vật, có người xấu, có người tốt, có người bạo động, có người thanh tịnh, có người sung sướng, có người đau khổ. Rất nhiều loại người sống lẫn lộn với nhau. Chúng ta sống trong môi trường hỗn tạp, rất khó mà an tâm tu hành, còn gặp chướng ngại hay bầu không khí không tốt làm phiền chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có thể chuyên tâm tu hành, thì sẽ tiến bộ rất nhanh.
Cho nên rất nhiều thiên nhân thích đầu thai làm người, vì phải có thân thể này mới có thể tu hành. Chúng ta thường nghĩ rằng xác thân này vô dụng, nhưng không có nó, thì không có cách nào tu hành. Thân thể này rất quý báu, cho nên phải nên chăm lo giữ gìn nó, ăn uống có đủ dinh dưỡng, nhưng đừng ham ăn quá, phải bảo vệ thân thể, không nên để nó quá lạnh, quá nóng, quá khổ, quá mỏi mệt. Tu khổ hạnh không phải là tốt, đó là tự hành hạ mình. Tự hành hạ mình là phạm trọng tội. Mình chính là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, cho nên phải tự tôn trọng mình. Tại sao lại phải tu khổ hạnh, tự hành phạt mình? Tuy nhiên, nếu không thể tránh khỏi thì khác.
Ví dụ, quý vị nghe tôi kể lúc tu hành ở Hy Mã Lạp Sơn, mỗi ngày tôi chỉ ăn một ít rau sống, vì ở đó đất hơi cao, không khí hơi loãng, nhiệt độ thấp, áp suất cũng thấp. Bất cứ nấu cơm hay luộc rau cũng rất khó chín. Vì vậy, ăn rau sống cho giãn tiện, chỉ cần dùng nước sông Hằng rửa sơ sơ, bỏ một chút muối vào là ăn được. Không phải tôi cố ý tu khổ hạnh. Tôi ở trên núi, tại Formosa, khi bế quan 3 tháng cũng vậy. Mỗi ngày chỉ ăn một chút cơm với muối mè, uống chút nước mà thôi. Vì lúc đó không ai chăm sóc. Nếu mỗi ngày đều đi chợ mua rau cải, thì còn gì là bế quan, biến thành bế cải rồi. Việc này là do tình trạng ép buộc, cho nên có gì thì ăn nấy. Tuyệt đối không cố ý tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh không thể thành Phật. Tu khổ hạnh thì biến thành người khổ. Chúng ta sinh sống hàng ngày đã đủ khổ rồi, tại sao phải tu khổ hạnh nữa?
Muốn tu thành Phật phải tu pháp môn quán âm, dùng trí huệ quán âm thanh nguyên thủy. Vì âm thanh này tạo ra vạn vật trong vũ trụ, là lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ, cũng là trí huệ cao nhất trong vũ trụ. Nếu chúng ta không nhờ vào đại lực lượng này, đại trí huệ này để tu hành, thì phải nhờ vào gì đây? Tại sao phải nhờ vào cái bụng nhỏ bé tối thui, chỉ đơn điền? Hay là sự hô hấp vô thường để tu hành? Nếu khi chúng ta thiền, thân thể không cử động, hay không thể hô hấp, lúc ấy làm sao tu?
Nếu nhờ vào đại lực lượng để tu hành, thì dù thân thể không thể cử động, hay bị thương nặng cũng không sao. Tại vì người chủ của chúng ta đã liên kết với cái âm thanh này rồi. Nó đã được giải thoát, không liên quan gì tới cơ thể này. Cho nên đương nhiên vẫn có thể tiếp tục tu hành. Nó vẫn có thể tiếp tục lo lắng cho sinh mạng của chúng ta, để chúng ta tiếp tục tiến bộ. Cho nên nhờ cái gì cũng không đúng. Ngoại trừ nhờ vào cái âm thanh lớn nhất, cao nhất, nguyên thủy nhất, âm thanh có trước nhất, trước khi chúng ta chưa tới, vạn vật trong vũ trụ còn chưa tạo thành mà nó đã hiện hữu. Cho dù tam giới bị tiêu hủy, nó vẫn tồn tại, chỉ nhờ vào lực lượng vĩnh cửu tu hành mới có thể đạt được sự vĩnh viễn tồn tại. Nếu nhờ vào sự hô hấp vô thường, chỉ có thể đạt được sự vô thường.
Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca có nói, bất cứ tu hành pháp môn nào cũng chỉ là tạm thời sử dụng, không phải là pháp môn vĩnh cửu. Chỉ có pháp môn quán âm mới là vĩnh cửu, mới là một pháp môn chánh đáng để tu hành. Sau khi chúng ta tu pháp môn quán âm, sẽ đồng ý về lời nói của Ngài. Lúc thiền thất, thiền bế quan 7 ngày, tôi cũng có lúc dạy đệ tử một pháp môn khác. Ví dụ, có đệ tử nói chỗ này không khỏe, chỗ kia không khỏe, thì tôi sẽ bảo người ấy nằm xuống, làm 10 hoặc 100 cái hô hấp. Vì người ấy, trong lúc đó có một chút chướng ngại, nên tôi mới dạy phương pháp này để gia tăng sức khỏe người đó một chút, chứ không phải tôi dạy một pháp môn nào khác. Có người không hiểu, sẽ tưởng là tôi dạy nhiều pháp môn.
Một ví dụ khác. Có người thích nói chuyện, họ hỏi tôi có cách nào để họ nói ít đi, thì tôi dạy người đó để lưỡi ở hàm trên. Thật ra đây là một phương pháp để trị những người thích nói chuyện mà thôi. Khi vấn đề đã được giải quyết xong, thì cũng phải tu pháp môn quán âm. Cho nên thành thật mà nói, hô hấp hay là để lưỡi ở hàm trên không thể xem là một pháp môn, chỉ có thể nói là một phương tiện mà thôi.
Cũng như lúc ăn cơm. Trên bàn có rau cải, tàu hũ, mì căn, vân vân, nhưng có người mới bắt đầu ăn chay, chưa thích khẩu vị đó, thì phải thêm một chút gia vị, như tiêu, tương, vân vân, mới có thể cảm thấy ngon hơn một chút. Nhưng gia vị không thể thay thế cho cơm. Cũng như vậy, trừ pháp môn quán âm ra, còn tất cả pháp môn khác, chỉ là gia vị mà thôi, không thể thay thế cho bữa cơm chính.
Trong Thánh Kinh đã từng đề cập tới, nguyên thủy của vũ trụ chỉ là một loại âm thanh, word. Âm thanh này sống chung với Thượng Đế, âm thanh này tức là Thượng Đế, vạn vật đều tạo thành bởi âm thanh này, không có vật nào mà không sanh ra từ âm thanh này. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and Word was God. Everything was made by this, and nothing was not made by this. Đạo lý của Đạo Đức Kinh cũng nói như vậy. Lão Tử nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Lúc bắt đầu có cái danh bất khả danh này, vạn vật trong vũ trụ mới được sáng tạo ra.
Trong áo nghĩa thư, Upanishad, đây là một bộ kinh rất nổi tiếng ở Ấn Độ, cũng nói cùng một đạo lý. In the beginning was the word. Vừa bắt đầu tạo hóa là có cái âm thanh này. Lúc âm thanh này phát ra tạo nên vạn vật trong vũ trụ. Cái âm thanh này là Thượng Đế, cái âm thanh này là tạo hóa, đều nói lên một sự việc giống nhau. bởi vì Phật Thích Ca, Lão Tử, Thánh Kinh, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo đều nói cùng một đạo lý. Sau khi tu Pháp Môn Quan Âm và nghiên cứu thêm các kinh điển khác, thì có thể hiểu.
Sau khi đại khai ngộ thì sẽ hiểu, bất cứ kinh điển nào cũng đều nói cùng một việc. Chỉ có việc dùng chữ ở các tôn giáo không giống nhau mà thôi, rồi người đời sau lại tam sao thất bổn và hiểu sai giáo lý của giáo chủ họ, cho nên biến thành có rất nhiều môn phái. Những sự chia rẽ này là do sự lầm lẫn mà tạo thành. Ví dụ như hiện giờ tôi dạy pháp môn Quán Âm, pháp môn này ở Formosa không có người nào hoặc thiền sư nào dạy qua. Cho nên rất có thể họ nghĩ rằng tôi dạy pháp môn ngoại đạo.
Rất có thể họ không thấu hiểu ý nghĩa của câu thậm thâm vi diệu trong kinh A-di-đà, cho nên không cách nào hiểu tại vì sao tôi không dạy người ta niệm Phật A-di-đà. Nhưng thật ra, tôi chính là dạy người ta niệm Phật A-di-đà. Sau khi quý vị tu pháp môn Quán Âm thì sẽ hiểu, chứ tôi không có dạy pháp môn nào khác. Pháp môn niệm Phật, pháp môn Quán Âm, pháp môn Kim Cang đều giống nhau. Khi không hiểu thì tưởng rằng không giống nhau, khi hiểu thì tất cả đều giống nhau cả.
Phật Thích Ca chỉ dạy một pháp môn mà thôi, còn tất cả pháp môn khác đều do chúng ta đặt ra, cho nên sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng ta biến thành nhiều môn phái. Sau khi Phật rời khỏi thế giới này, rất có thể đại đệ tử của Ngài đi nơi khác truyền pháp môn Quán Âm, nhưng nơi đó chỉ nhận biết Phật giáo của người thường phổ biến ra mà thôi. Cho nên khi đại đệ tử ấy ra dạy pháp môn Quán Âm, thì hình thành tông phái khác nhau. Ví dụ như phái Lâm Tế, Thiên Đại Tông, Tịnh Độ, vân vân. Thật ra các ngài đều dạy cùng một thứ. Vì tôi đã tu qua rất nhiều tôn phái, nên tôi mới rõ. Những gì tôi đã nói đều là từ thể nghiệm cá nhân. Ở Bành Hồ, tôi đã từng nói qua, pháp môn khác nhau, không có chỗ nào giống nhau. Ở đây tôi không muốn nói nhiều, nếu quý vị muốn nghe, thì có thể thỉnh băng thuyết pháp tại Bành Hồ về nhà nghe.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi khai thị tại Đài Bắc Formosa vào ngày 6 tháng 3 năm 1986 với chủ đề Nghiệp chướng từ đâu tới. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 1.
Có lợi hay không?
Có lợi, nhưng lợi không nhiều. Niệm Phật còn tốt hơn niệm những việc trên thế gian này, vì đầu óc của con người rất khó mà không niệm một cái gì cả. Bình thường thì thích niệm chồng, niệm vợ, niệm danh lợi, niệm một đống phiền não. Nếu tập trung chỉ niệm Phật, ít nhất có thể tạm thời bỏ xuống đồ đạc trên thế gian này, làm cho đầu óc thanh tịnh một tí, cho nên mới nói niệm Phật còn đỡ hơn niệm thế gian. Nhưng khi niệm Phật, nên chuyên tâm niệm, không nên chỉ dùng khẩu niệm. Nếu không, đầu óc vẫn nghĩ bậy bạ, thì niệm cho nhiều cũng vô ích, càng niệm càng phiền. Trước khi chưa theo tôi học pháp môn Quán Âm, người đang niệm Phật có phải là nên tiếp tục niệm Phật hay không? Dĩ nhiên, tại vì họ không còn gì để lựa chọn.
Xin hỏi niệm kinh và đọc kinh, cái nào tốt hơn?
Quý vị thích gì thì làm cái đó. Nếu không hiểu ý nghĩa của kinh thì đọc cũng tốt, niệm cũng không tốt. Ý của tôi muốn nói, quý vị có thể niệm, nhưng nếu không hiểu ý nghĩa của kinh thì nên đổi qua đọc, rất có thể sẽ dễ dàng hiểu ý nghĩa của kinh. Nếu quý vị cảm thấy đọc kinh dễ hiểu thì quý vị đọc kinh, vì sợ khi niệm quá lẹ nên không đủ thì giờ chú ý cái ý nghĩa của kinh điển. Thấu hiểu ý nghĩa của kinh mới có lợi ích, chứ không phải đọc kinh hoặc niệm kinh là có công đức. Nhưng nếu chỉ đọc mà không hiểu ý nghĩa của kinh, cũng không có công đức, tại vì đọc chỉ hiểu ý mà thôi, chứ không có thể nghiệm thực tế.
Xin hỏi đọc kinh và niệm kinh có công đức gì?
Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một ngày, Bồ Đề Đạt Ma gặp được một vị thiền sư. Vị thiền sư ấy rất ưa thích niệm kinh Niết Bàn. Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi vị thiền sư, ông niệm cái này có lợi ích gì? Vị thiền sư đó đáp, niệm cái này có thể thành Phật, liễu thoát sinh tử. Bồ Đề Đạt Ma nói, cho tôi quyển kinh này để tôi mang nó đốt đi, coi bánh vẽ bằng tay có thể no bụng hay không. Đây là giải đáp của tôi. Vừa ý không? Đây là Bồ Đề Đạt Ma nói, không phải tôi nói. Tôi bây giờ rất sợ nói thể nghiệm của chính mình.
Xin hỏi sư phụ, nếu niệm kinh không có công đức, vậy ở ngoài kia có rất nhiều người niệm kinh thì phải làm sao?
Tôi không có kêu họ đừng có niệm kinh, họ có thể tiếp tục niệm kinh. Tôi cũng không dám kêu họ đừng có niệm kinh, thật ra nói ra cũng vô dụng mà thôi. Ở đây có 50-60 người mà thôi, ở ngoài kia có 500-600 vạn người niệm kinh. Tôi không thể đi nói từng người, và cũng không thích làm chuyện đó. Niệm kinh hay không niệm là chuyện của họ. Trên thế gian này, lúc nào cũng có chuyện xảy ra. Tôi tu hành thì chỉ lo chuyện của tôi, ai hỏi thì nói, còn không hỏi thì không nói. Niệm kinh còn tốt hơn niệm chuyện yêu đương, niệm chuyện thế gian. Tại sao lại không thể niệm? Niệm kinh còn tốt hơn niệm tiểu thuyết. Tôi rất tán thán niệm kinh, ít nhất họ còn nghĩ đến Phật, nghĩ đến Pháp, nghĩ đến Tăng, không có hoàn toàn quên lãng, còn nhớ được một chút. Nếu không niệm kinh, có lúc làm không ra chuyện tốt nào, tối ngày đi nói chuyện tào lao, tại vì cái miệng thích nói quá mà. Cho nên đọc kinh cũng có lợi, về nhà mệt rồi, không thể nói chuyện thị phi của người khác.
Khi chúng con niệm Phật, có thể niệm tới một trình độ nào, tức là cho dù không niệm, bên tai cũng có âm thanh Phật. Xin hỏi hiện tượng này tốt hay xấu?
Không thật tốt cũng không thật xấu. Lúc ấy quý vị đã biến thành cái máy thâu băng. Lục căn lục trần của chúng ta quen rồi, nghe quá đầy rồi, thì có thể phát ra, cũng giống như nước trong ly này, nếu khi để quá nhiều nước, thì cũng sẽ tràn ra. Niệm Phật quá nhiều, thì biến thành cái máy thâu băng. Vậy có thể đỡ tốn tiền mua băng thâu rồi.
Trong ba thứ đọc, loại nào khó dứt đoạn nhất?
Đây là do người tạo ra, có người hơi tham, có người hơi sân, có người hơi si.
Còn theo kinh nghiệm của sư phụ thì sao?
Tôi cũng khó mà dứt đoạn ba cái này. Tôi rất là tham, rất là sân, rất là si. Tham những gì cao quý nhất, tham cả vũ trụ. Tôi muốn thành Phật. Tôi rất sân, là vì chúng sanh quá vô minh. Tất cả chúng sanh đều có cái bảo châu này, cái lực lượng này, nhưng không biết dùng. Tôi rất là giận, cho nên không thể dứt cái sân này. Và tôi cũng đại si, tại vì đã mê cái đạo này, bây giờ không thể trở về, phải tiếp tục hướng lên. Khi lên là không thể quay trở lại. Nếu quý vị mê một người con gái, rất có thể có một ngày quý vị tỉnh dậy. Ví dụ quý vị thích một người con gái, nhưng nếu có một ngày người con gái đó biến thành người xấu xí, thì quý vị không còn thích nàng nữa. Nhưng tôi đã mê cuồng cái đạo này, thì vĩnh viễn không thể tỉnh dậy nữa. Không người nào có thể khuyên tôi trở đầu, cho nên tham sân si của tôi rất là khó dứt đoạn.
Tụng kinh không giúp đỡ gì cho sự thành Phật, nhưng đối với nhân thiên phước báu, có giúp đỡ gì không?
Tôi vừa rồi nói tụng kinh tốt hơn là đọc tiểu thuyết, như vậy cũng tính là phước báo rồi. Nếu như quý vị còn muốn được thêm một chút phước báo nữa, tôi không biết tụng kinh có được như vậy không. Điều này còn phải hỏi Ngài Bồ Đề Đạt Ma hay là Phật Thích Ca.
Con đã từng đọc một quyển sách. Có một người khi gặp tai nạn, vì lý do niệm kinh A-di-đà, kết quả trốn được nhóm quân lính đang theo đuổi. Tại sao người ấy niệm kinh mà có thể trốn khỏi tai nạn ấy?
Tôi không biết người ấy là tại vì niệm kinh mới tránh khỏi tai nạn, hay là tại vì phước báo của người ấy, hay là bởi vì trong lúc đó quân lính không trông thấy người ấy. Nếu quý vị tin người ấy, thì quý vị có thể niệm kinh rất tốt, nhưng liên quan đến phước báo hay không có phước báo, thì tôi không thể nói, không cần lo cái này, có phước báo cũng chỉ là nhân thiên phước báo mà thôi, rất ít, phước báo ít, không thể dùng. Đối với tôi, vì tôi rất tham, cho nên loại phước báo nhỏ này, với tôi như không có. Mặc dù tôi nói là không có, thật ra cũng có một chút. Quý vị cứ tiếp tục niệm kinh đi, niệm kinh rất tốt, ít nhất chúng ta nhớ lời Phật dạy. Những gì Phật nói tốt hơn những gì thế gian nói. Nó có thể làm cho đầu óc chúng ta có một ảnh hưởng tốt, có một tư tưởng và quan niệm tốt.
Chúng con có thể dùng kinh Phổ Môn để mà giải thích tư tưởng của Khổng Tử, Lão Tử không?
Được, nếu quý vị gặp những người đạo giáo thì dùng tư tưởng của Lão Tử để mà giải thích kinh Phổ Môn. Nếu gặp những người Phật giáo thì dùng kinh Phổ Môn giải thích tư tưởng của Lão Tử, linh hoạt mà dùng, tâm vô quái ngại, không có phân biệt, nhưng nhất định phải thấu hiểu cho rõ ràng, rồi mới có thể nói tâm vô quái ngại. Nếu không, sẽ không giải thích được gì, bị người khác hỏi một cái là sẽ có trở ngại, cho nên phải hoàn toàn thấu hiểu mới có thể giải thích cho người khác nghe. Ví dụ hôm nay, quý vị nghe tôi thuyết pháp, nói kinh điển gì cũng đều nói giống nhau. Sau khi về tới nhà thì lập tức nói cho người nhà nghe, người nhà sẽ nêu ra rất nhiều câu hỏi để hỏi quý vị. Nếu quý vị chưa có thể nghiệm thực tế, sẽ bị bắt bí, không thể trả lời được.
Nói một cách khác, không cần biết là tín đồ đạo giáo hay là cơ đốc giáo, nếu tu hành cao, họ có thể hiểu nội dung trong thánh kinh hay không?
Nếu người ấy tu hành rất cao như quý vị nói, dĩ nhiên là có thể hiểu. Thật ra Phật giáo vốn là không có. Trước khi Phật Thích Ca chưa tới, Phật giáo từ đâu tới? Chỗ nào cũng có Phật giáo. Phật là gì? Một người hoàn toàn khai ngộ tức là Phật. Cho nên một tín đồ lão giáo tức là chỉ đạo gia, hoàn toàn khai ngộ cũng có thể tự xưng là Phật. Tất cả người nào cũng là tín đồ Phật giáo. Họ chỉ cần là một người tốt, người có đạo đức, có tu hành, chứ không cần phải có pháp danh hoặc quy y theo một vị thiền sư nào mới là tín đồ Phật giáo. Cái hàm ý của Phật giáo không phải là nhỏ. Phật giáo rất lớn, lão giáo rất lớn, cơ đốc giáo cũng rất lớn. Chỉ có chúng ta tự mang cái tôn giáo làm nhỏ hẹp lại. Đây là điều sai lầm của chúng ta, chứ không phải ý chính của giáo chủ là như vậy.
Sư phụ nói, âm thanh có phải là giống như âm thanh mà chúng con nghe hàng ngày hay không?
Không giống nhau, âm thanh này phải được truyền pháp xong mới nghe được, người bình thường nghe không được.
Người tại gia có thể tu pháp môn quán âm không?
Được, Phật Thích Ca cũng có rất nhiều đệ tử tại gia, trong Kinh Lăng Nghiêm có 25 vị Bồ Tát đã nói ra thể nghiệm tu hành của họ, hơn phần nửa đệ tử tường thuật thể nghiệm tu hành tại gia của họ. Người tại gia càng nên tu pháp môn này.
Nghiệp chướng có thể dựa vào tu hành mà tiêu trừ đi hay không? Hay là sau một cơn bệnh nặng mới có thể tiêu trừ?
Nếu tu hành tốt, có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu không tu hành, cho dù có bệnh nặng, cũng không thể tiêu trừ. Tại vì một cơn bệnh không đủ để trả hết nghiệp chướng to lớn như vậy. Phân nửa nghiệp chướng dùng lửa đốt thì mau hơn. Tu pháp môn quán âm nghiệp chướng rất mau được tiêu trừ, tại vì tôi có thể thay thế quý vị gánh vác phân nửa nghiệp chướng rồi.
Tu pháp môn quán âm, có phải cần có sư phụ truyền pháp mới có thể tu hay không? Nếu không gặp được sư phụ, thì vĩnh viễn không cách nào mà tu hành.
Đúng, nếu không gặp được sư phụ chân chánh, thì không cách nào tu. Rất có thể đôi lúc quý vị nghe được một chút âm thanh, nhưng lại không hiểu đó là gì. Ngày hôm sau, quý vị muốn nghe nữa, thì không chừng lại không nghe được nữa. Nhưng mà sau khi truyền pháp, âm thanh này vĩnh viễn tồn tại.
Khi sư phụ truyền pháp, có điều kiện hoặc quy chế gì không?
Chỉ cần bây giờ bắt đầu ăn chay là được rồi. Không phải bảo quý vị quy y người này. Thanh Hải Vô Thượng Sư tự chỉ mình, mà là quy y cái âm thanh, cái đài lực lượng hoặc là cái bản lai diện mục. Tôi chỉ là chỉ đạo cho quý vị tu hành mà thôi, cho nên không có quy chế. Tôi không cần quý vị biến thành đệ tử của tôi, cũng không cần quý vị cúng dường. Tôi biết cái pháp môn này nên nói cho quý vị biết, tu hành chân chánh vẫn là phải nhờ vào chính mình. Có một số người, sau khi quy y thiền sư nào, vĩnh viễn biến thành đệ tử của họ, không thể bỏ được, muốn học pháp môn khác cũng không được. Cái này như là bị cột lại, cho nên tôi không thích nghe chuyện quy y. Nếu quý vị cần, thì tôi truyền pháp cho quý vị, để quý vị mở ra cái tài sản của tự mình, và tự mình xài. Những cái này quý vị vốn đã có rồi, tôi không có cho quý vị cái gì. Tôi chỉ là giúp quý vị mở trí huệ, để quý vị kết nối cái lực lượng của chính mình cùng với cái lực lượng của vũ trụ. Khi lực lượng chấn động nguyên thủy kết nối, bảo tàng vô tận đều thuộc về quý vị tự hưởng thụ, cho nên không cần quy y tôi. Quy y với cái người phàm phu này đâu có hữu ích gì.
Hồi nãy sư phụ nói, người muốn tu pháp môn Quán Âm nhất định phải ăn chay mới được, nhưng mà chúng con sinh sống trong cõi ta bà này thì phải phối hợp đời sống tình trạng trên thực tế, không cách nào ăn chay thì làm sao?
Đừng mượn lý do. Quý vị không lo tới sự đau khổ của chúng sanh, người ăn thịt của chúng sanh thì làm sao thành Bồ Tát? Quý vị không thể ăn chay, tôi cũng không có cách nào khác cả. Câu hỏi này tôi không muốn đáp, đã phát tâm muốn độ chúng sanh, cần phải hy sinh khẩu vị của mình một chút, phải thắng cái chướng ngại nhỏ này. Hiện nay, chỗ nào cũng có tiệm bán đồ chay, hay là tiệm tàu hũ, hoặc mì căn tự nấu lấy. Cái này đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, người tại Ấn Độ đều ăn chay, họ không có mì căn, tàu hũ, đều ăn loại đậu và cơm, họ cũng không có bất cứ trở ngại nào.
Xin hỏi sư phụ, pháp môn Quán Âm mà sư phụ nói, và Kinh Lăng Nghiêm nói, pháp môn Viên Thông, có giống nhau hay không?
Giống, nhưng mà trong Kinh Lăng Nghiêm không có đề cập tới cách nào để tu pháp môn Quán Âm, chỉ là tán thán pháp môn Quán Âm mà thôi. Nếu muốn tu pháp môn Quán Âm, trước tiên phải tìm một vị thầy để dạy quý vị.
Xin hỏi sư phụ, có người sư phụ truyền nối hay không?
Có, bắt đầu từ Phật Thích Ca, cứ truyền nối xuống.
Xin hỏi sư phụ của sư phụ là người quốc gia nào?
Ấn Độ, nhưng ở Âu Lạc cũng có. Ở Âu Lạc cũng có nhiều vị tu hành, tu pháp môn Quán Âm.
Con có một người học trò, mẹ của người học trò đã phá thai. Xin hỏi nên làm cách nào?
Đã phá thai rồi, bây giờ còn nói cái này ra làm gì nữa?
Xin hỏi tình trạng này, làm pháp hội thủy lục có giúp ích gì không?
Nếu sau khi quý vị giết người, đi sám hối với cảnh sát, thì có lợi gì không? Họ có thể nào cứu quý vị không? Cho dù đi trình với tổng thống, hoặc pháp quan nào, để mà sám hối cũng không có giúp ích gì, họ chỉ có thể giam quý vị vào trong tù ở. Đây là cứu quý vị, để quý vị tự trả nghiệp chướng lấy. Làm pháp hội thủy lục làm chi vậy? Dùng cái tâm của phàm phu để mà sám hối, làm sao mà tiêu trừ nghiệp chướng? Cái tâm phàm phu vốn đã tối đen rồi, dùng nước dơ, rửa đồ dơ, rửa cách nào cũng rửa không sạch được.
Phật Thích Ca cũng tu khổ hạnh, mà tại sao sư phụ nói, tu khổ hạnh không có lợi gì?
Sau khi ngài tu khổ hạnh, cuối cùng thấu hiểu tu khổ hạnh là vô dụng, khổ hạnh rất là vô đạo lý. Trong lúc ngài sắp chết mới thức tỉnh, ngài hối hận và bắt đầu dùng thức ăn, uống sữa, ăn bánh, thân thể mới từ từ hồi phục trở lại. Tôi không phải vì tu khổ hạnh mà ốm và nhỏ con như vậy, mà là tôi ăn không vô. Bình thường tôi cũng ăn rất ít, đôi lúc luôn cả cơm cũng không muốn ăn. Ăn cơm cũng như là uống nước lã vậy, không có mùi vị gì cả, chỉ sợ thân thể này chịu không nổi, nên mới miễn cưỡng ăn một tí.
Trong quá trình khi chúng ta tu hành, có phải là không được như một số người khác, ăn chơi nhậu nhẹt, hay là tham lam hưởng thụ?
Có gì để mà hưởng thụ? Một ngày ba cữ cơm đã quá đủ rồi, bao tử của chúng ta có hạn. dù cho quý vị muốn ăn nhiều thêm một tí cũng không chứa nổi. Nói tới áo quần, nhiều nhất mỗi lần chỉ mặc 2 hoặc 3 bộ mà thôi. Tất cả sự vật vừa đủ là được rồi. Sau khi tu pháp môn Quán Âm, nếu tu hành cao, người khác cho quý vị cái gì, quý vị sẽ tự nhiên không nhận. Cho dù là tiền, cũng không lấy. Có gì thì xài nấy, tâm đừng có tham. Nếu có người cho quý vị ăn thịt, ăn một tí ti, toàn thân đã cảm thấy không thoải mái, bụng sẽ bị đau, ói mửa, cho nên thà chịu chết cũng không chịu ăn.
Theo trình độ của sư phụ mà đọc kinh thì cảm thấy gì?
Tôi từ nhỏ bắt đầu đọc kinh, bây giờ sắp trả bài ra được. Đọc kinh đối với tôi có lúc cũng là cần thiết, vì phải làm tham khảo. Thí dụ như tôi đề cập tới tu hành như thế nào mới là tu hành đúng. Nếu không dùng lời của Chúa Giê-xu và Phật Thích Ca ra để ấn chứng, thì quý vị tuyệt đối không tin tu là cái gì. Vừa ra đạo, tuổi còn trẻ, nói gì người khác cũng không dễ mà tin, cho nên tôi phải dùng kinh Lăng Nghiêm, lời của Thánh Kinh hoặc lời của Lão Tử để chứng minh quý vị mới tin, vì đây là thói quen của chúng ta. Chúng ta có vẻ chỉ tin tưởng vị đại tu hành ở thời xưa. Bây giờ nếu có Bồ Tát sống đứng trước mặt quý vị cũng sẽ không cung kính Ngài, và cũng không tin Ngài.
Xin hỏi sư phụ, khi sư phụ đọc kinh là văn gì?
Tôi cái gì cũng đọc, cái này đối với quý vị có quan hệ gì?
Tại vì chữ Trung Hoa trong kinh Lăng Nghiêm rất khó, cho nên con đoán là có lẽ sư phụ đọc không hiểu.
Tôi đọc chữ Âu Lạc có được không?
Con rất thích kinh Pháp Hoa và kinh Lăng Nghiêm, sư phụ có thể khai thị không?
Bây giờ làm sao nói kinh Pháp Hoa? Bây giờ không có thì giờ, ngày khác nói.
Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức có đề cập tới cái âm thanh, xin sư phụ khai thị thêm.
Ngoài phẩm Pháp Sư Công Đức, trong phẩm Phổ Môn cũng đề cập tới Phạm Âm Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Trong phẩm Pháp Sư Công Đức có nói, nếu thiền sư đã đạt tới trình độ có thể giảng kinh Pháp Hoa, mũi của Ngài có đủ 800 công đức, tai có 1.200 công đức, mắt có 800 công đức. Có công đức đó, Ngài chỉ cần tai phàm cũng nghe được tiếng của Phạm Thiên hay tiếng từ địa ngục, cũng có thể nghe được tiếng chuông, tiếng trống, tiếng hải triều, tiếng bên ngoài, tiếng bên trong, vân vân, cũng có thể nghe được tất cả các âm thanh bên trong ý nói đến gì. Đó tức là Thắng Bỉ Thế Gian Âm trong kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn quá dài, nếu muốn nói nên để ngày khác nói.
Vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 6 tháng 3 năm 1986 với chủ đề Nghiệp chướng từ đâu tới. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 1.